thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 22 phút tại Texas. Sau đây mời quý vị đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên.
Và đối với các quý khán giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron tại Houston 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas vẫn tàn tàn như vậy, tức là cũng không có nóng mà cũng chẳng có lạnh. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 85, thấp nhất là 61, nhưng mà có một cái điều là không có mưa từ bây giờ cho tới tuần sau luôn. Nhiệt độ ngày nào cũng rất là đẹp, cũng rất là dễ chịu. Trong trang trong của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng nói về vấn đề thời tiết. Chúng ta thấy là năm vừa rồi thời tiết rất là khắc nghiệt. Một số những cái trận bão tuyết xảy ra vào mùa đông vừa rồi làm cho cái nền kinh tế nó cũng muốn tê liệt luôn. Lúc bây giờ thì lạnh quá, cho nên là nhiều người không có thèm đi mua sắm hoặc không có muốn đi ra ngoài. Nó ảnh hưởng đến kinh tế. Nhưng mà lần này thì các chuyên gia về y tế họ tiên đoán là từ tháng 12 cho đến tháng 2 thì cái thời tiết của Hoa Kỳ nó sẽ ấm hơn bình thường. Nhất là những cái khu vực ở tiểu bang miền Tây, ở bên California hay là miền Bắc, hoặc là khu vực phía Tây Bắc của New England. Và nó lạnh lạnh hơn một chút xíu ở những cái khu vực ở phía Đông Nam của tiểu bang Hoa Kỳ. Và đặc biệt là năm nay chúng ta thấy là sẽ có mưa nhiều hơn ở một số nơi, nhất là bên California. Ở nơi đó hiện nay đang gặp hạn hán, và bên Florida cũng sẽ có rất là nhiều mưa. Tiểu bang Texas của chúng ta cũng thế, cũng sẽ có rất là nhiều mưa trong cái mùa đông này. Lý do là có cái hiện tượng El Nino. Mấy năm trước đi, tiểu bang Texas thì bị hạn hán, cho nên đó là thiếu nước và rất là cần nước. Bây giờ những cái hồ nước bây giờ thiếu nước nhiều lắm. Chúng ta thấy là giờ cỏ mọc luôn cả ngay cái đáy những cái hồ, nó rất là lạ. Trở lại cái câu chuyện mà Ebola thì hồi sáng chúng tôi cũng nói về cái chú chó Brantley. Đây là cái chú chó rất là thương của cô Nina Phạm, là cái người mà bị nhiễm Ebola đầu tiên tại đất Mỹ. Thì cái con chó này nó rất là thích ăn bơ, ăn loại bơ đậu phộng đó, hoặc là chơi đồ chơi. Và nó có một cái điều nữa là thích nghe nhạc cổ điển. Cho nên là khi mà nó được trao cho cái cơ quan dịch vụ về thú y đó, ở ngay thành phố Dallas này đây, không có đâu xa đâu, ở trên đường West Jefferson. Thì mỗi một ngày như vậy thì 3 lần là nhân viên tên là bác sĩ về thú y là Beckham, thì cứ phải mặc quần áo giống như là bao phủ tất cả để mà đến thăm cái chú chó này, xem coi là cái chú chó này nó có những cái triệu chứng có liên quan đến Ebola mà không. Thì cũng con chó này đó thì người ta theo như là bác sĩ ở cái chuyên gia về Texas A&M University, thì họ cũng muốn xem coi là cái con chó như vậy đã tiếp cận rất là gần với lại những cái người mà bị Ebola như vậy có bị nhiễm hay không. Và người ta vẫn còn nghi ngờ là những cái loại thú vật ở trong nhà không có biết là nó có bị nhiễm Ebola và có thể truyền sang người khác hay không. Thành ra là cần phải theo dõi thêm 21 ngày để mà gọi là cái thời gian mà các bác sĩ cho rằng là cái lúc mà ủ bệnh. Thì khi mà người nào bị nhiễm với Ebola thì trong cái thời gian 21 ngày nếu mà có triệu chứng gì thì nó sẽ phát hiện liền. Và nếu mà không qua 21 ngày đó thì nếu mà không có triệu chứng gì khác coi như là không có bị nhiễm Ebola. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tội nghiệp chú chó này quá. Bây giờ lúc trước thì sống trong sự cưng chiều chăm sóc của chủ nhân, nhưng mà bây giờ thì ở một mình. Mà bây giờ có người chăm sóc đi nữa thì vô cũng mặc cái đồ gì đâu không. Nên là chắc là chú chó này cũng buồn lắm. Và kính thưa quý vị, đây là hôm nay đã là tháng 10 rồi. Và chúng ta đã gần đến cái dịp holiday cuối năm. Thì đây là mùa bận rộn của các công ty vận chuyển hàng. Và theo như Amazon, họ cho biết rằng họ sẽ tuyển thêm khoảng 80.000 nhân viên mới toàn thời gian hoặc là bán thời gian cho mùa holiday cuối năm này. Họ cho biết rằng là 80.000 nhân viên này sẽ được tuyển cho các trung tâm phân phối và với mong muốn rằng là sẽ cải thiện được hiệu quả của việc vận chuyển hàng trong mùa holiday, tức là mùa lễ hội cuối năm đầy sôi động này. Và với mức là mướn thuê mướn như vậy thì vào năm ngoái đó thì họ cũng đã tăng lên 14% trong vấn đề thuê mướn nhân công mới, với mức thuê mướn lên đến 70.000 người nhân công mới, và được cho biết rằng là họ cũng mở thêm những trung tâm phân phối mới. Và tính đến ngày hôm nay đó thì trên toàn quốc thì Amazon đã có 50 trung tâm phân phối trên các tiểu bang tại Hoa Kỳ, và đây là con số cao nhất trong vòng 40 năm qua. Trong tháng 7 vừa qua thì họ cũng đã công bố sẽ mở thêm khoảng là 8 trung tâm trung tâm sàng lọc nhỏ để có thể và dự tính là từ đây đến cuối năm thì họ sẽ tăng con số này lên là 15. Và tại trung tâm này đó thì những gói hàng của quý vị sẽ được chọn lọc theo zip code và sau đó được chuyển cho cơ quan chuyển phát để mà có thể đưa đến tận tay cho khách hàng. Và đối với cái mùa hè holiday, tức là mùa lễ hội cuối năm này, thì khoảng hàng ngàn công ăn việc làm hy vọng rằng là sau khi mùa lễ hội kết thúc thì họ sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Amazon là công ty có trụ sở tại tiểu bang Seattle và họ hy vọng rằng họ sẽ, với việc thuê mướn thêm nhiều nhân công như thế này thì họ sẽ tránh được những sai sót mắc phải trong vấn đề chuyển phát trong mùa holiday, mùa lễ hội cuối năm. Như là một số công ty cạnh tranh họ đã mắc phải, như là UPS thì họ cũng đã bị phàn nàn về vấn đề chuyển phát nhanh không có đúng hẹn, hoặc là chuyển phát lộn, hoặc là mất đồ của khách hàng. Và theo như trung tâm phân phối, trung tâm bán lẻ toàn quốc, họ tổ chức là bán lẻ toàn quốc, họ cho biết rằng họ hy vọng trong mùa mua sắm cuối năm cỡ khoảng tháng 11, tháng 12 thì sẽ tăng lên chắc khoảng là 4.1%, tức là khoảng 616.9 tỷ Mỹ Kim, cao hơn so với năm trước. Và nếu mà điều này thành hiện thực thì đây là cái mùa tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây, mức tăng khoảng 4.8%. Amazon hiện đang có khoảng 132.600 công ăn việc làm, kể cả toàn thời gian cũng như bán thời gian trên toàn thế giới. Thì với mức thuê mướn thêm lên đến khoảng 80.000 người như vậy, thì công ăn việc làm có lẽ sẽ được, thị trường công ăn việc làm sẽ trở nên là ngày càng hot hơn, ngày càng thu hút nhiều hơn. Và với hy vọng của Amazon rằng là sẽ cải thiện được cái hiệu quả chuyển phát nhanh, thì chúng ta hy vọng rằng trong mùa cuối năm thì mọi người khi mà order hàng online của Amazon sẽ có được món đồ mình yêu thích đúng thời gian và chính xác. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ai cũng vậy, khi mà muốn mua cái đồ gì đó thì họ muốn phải nhận được cái đồ đó một cách chính xác, nhất là order ở trên Internet. Bởi vì chúng nhiều khi chờ đợi cũng rất là lâu, mà đến trễ thì cũng nhiều người buồn lắm. Nhưng mà nói về đến cuối năm cái mùa lễ này đó, như quý vị cũng đã thấy là Apple vừa rồi mới tung ra thị trường hai cái sản phẩm mới mà họ vừa mới công bố ngày hôm qua. Cái thứ nhất là iPad và cái thứ nhì là iMac mới. Thì đây là hai cái sản phẩm mà người ta hy vọng là cuối năm nay sẽ có nhiều người rất là mua. Nhưng mà dù sao đi thì hai cái sản phẩm mới iPad và iMac này thì theo giới chuyên gia người ta vẫn nhìn nhận là vẫn chưa có phải là một cái cuộc cách mạng mới. Mặc dù là người ta chú ý đến cái Apple Pay. Bởi vì cái Apple Pay này đó, người ta dự đoán là với cái kỹ thuật hiện nay thì hầu hết ai cũng có một cái điện thoại tin khôn ở trên tay hết. Mà nhất là những cái điện thoại đó là hoàn toàn cá nhân, chứa đựng nhiều cái thông tin về cá nhân, chẳng hạn như là hình ảnh. Và cái iPad, iPhone của Apple đó thì nó có dấu tay để mà có thể mở được, thành ra là rất là kín đáo và rất là riêng tư. Cho nên đó là cái Apple Pay có thể nó sẽ thay đổi trong cái thời gian gần đây, và nhiều người sẽ sử dụng nó nhiều hơn là sử dụng cái thẻ. Bởi vì dù sao cái thẻ khi mà bỏ trong túi rồi lẫn lộn chỗ nào đó thì người ta vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà khi mà kẻ gian mà có lấy được cái iPhone đó, hay là cái phone có thì họ không sử dụng được, là bởi vì có dấu vân tay, cần phải có vân tay thì mới mở được cái phone đó. Cho nên là cái sự mà người ta nói là Apple Pay đó có thể là một cái cuộc cách mạng mới để mà có thể mua sắm trong cái thời gian gần đây. Cho nên là kỳ này mà anh Khôi Nguyên có muốn mua sắm đó, thì hoặc là muốn trả tiền cho cái việc mà đi mua sắm ở bên ngoài đó, chỉ cần cái iPhone và cái Apple Pay là có thể sử dụng rồi. Còn ngoài ra thì cái bóp ví thì anh cứ quyền để ở nhà được rồi.
Nhưng mà cái mức độ an toàn thì chúng ta cần phải xét lại. Và để bổ sung thêm phần tin của anh Quang Hưng thì hôm qua Apple cũng đã cho giới thiệu hai sản phẩm. Thứ nhất là iPad Air 2 với cái màn hình rất mỏng, mỏng cỡ khoảng một cây viết chì mà thôi. Và họ cho biết rằng là cái mức độ mỏng là khoảng hơn 20% so với iPad Air đời đầu. Và với giá là khoảng 499 đồng cho loại 16GB mà chỉ sử dụng wireless thôi. Và họ cho biết rằng là với chip nhanh hơn, camera tốt hơn và có thể nhận dạng dấu vân tay. Bên cạnh đó thì Apple cũng giới thiệu iPad mini 3 với chức năng là nhận dạng dấu vân tay và giá là khoảng 399 đồng cho loại 16GB sử dụng wireless only. Và chúng ta có thể pre-order, tức là order trước hai loại iPad này vào ngày hôm nay, và cả hai loại sẽ được ship đến cho quý vị vào tuần sau. Và theo như các nhà phân tích, họ cho biết rằng là với hai sản phẩm mới này thì Apple hy vọng họ sẽ vẫn là công ty đứng đầu về thị trường máy tính bảng trên cả toàn thế giới. Thì chúng ta cũng xin nhắc lại là khoảng 37% những người dân tại Hoa Kỳ sở hữu một chiếc iPad hoặc là nhiều hơn. Trong khi đó thì chỉ có khoảng 16% cho loại Amazon máy tính bảng mà thôi. Và Samsung đó thì chỉ có 14%. Thì chúng ta thấy rằng là với những chức năng mới, những cái thiết kế hiện đại hơn thì Apple vẫn hy vọng rằng là họ là sẽ đánh bại các đối thủ cạnh tranh như là Amazon hoặc là Samsung. Và một cuộc khảo sát cũng cho biết rằng là với khoảng là 10.000 người, 10.000 gia đình trên cả toàn quốc đó thì Apple vẫn là đứng đầu. Thì theo như họ cho biết rằng là iPad Air mà đời thứ hai thì với con chip sử dụng nhanh hơn so với đời đầu, cũng như với chức năng nhận diện vân tay sẽ giúp cho chúng ta gọi là đủ để chứng minh rằng là những người sử dụng iPad mà đời đầu đó có thể để qua cái iPad đời đầu qua một bên để mà mua chiếc iPad mới. Và đây là một sự gọi rằng là theo như là Apple họ cho biết đây là một sự cạnh tranh mà điểm nhấn chính của họ so với các loại máy tính bảng khác trên thị trường. Bên cạnh việc vấn đề rằng là nhẹ hơn cũng như là thiết kế thanh mảnh nhìn đẹp hơn. Theo như bên cạnh đó thì Apple cũng công bố rằng là họ cũng đã so cho những chiếc máy tính mà loại lớn, tức là họ gọi là iMac đó, thì cũng đã có trên trong các cửa hiệu của Apple. Họ cho biết đây là loại máy tính mà gọi rằng là màn hình mà có độ phân giải cao nhất trên toàn thế giới. Thì nếu mà quý vị muốn mua cái này thì hơi mắc, với giá khoảng là 2.499 Mỹ Kim với màn hình 27 inch và cái pixel thì lên đến 14.7 triệu pixel. Thì đây rằng là họ cũng là một trong những điểm nhấn trong lần giới thiệu ngày hôm qua. Và bên cạnh đó thì Apple cũng giới thiệu thêm về hệ thống gọi rằng là hệ điều hành Mac mới có tên gọi là Yosemite sẽ được họ cũng đã giới thiệu vào ngày hôm qua. Hệ thống này cho phép người sử dụng tiếp tục có thể connect với những thiết bị khác của Apple với lại iCloud. Ví dụ, người sử dụng có thể sử dụng phone để gọi hoặc là để liên lạc kết nối với MacBook, hoặc là sử dụng máy tính như là một cái speaker của một chiếc điện thoại. Và họ cũng hy vọng, họ cũng giới thiệu như là anh Quang Hưng cũng đã nói rằng là Apple Pay, đây cũng là một trong những điểm nhấn của họ trong đợt giới thiệu này. Và bên cạnh thì theo như là giới phân tích cho thấy rằng là với sự kiện giới thiệu một vài khoảng là ba sản phẩm mới cũng như là dịch vụ mới. Và trước đó thì trong tháng rồi thì họ cũng đã giới thiệu thêm chiếc iPhone 6 đã thu hút rất là nhiều sự chú ý của mọi người. Thì họ cho biết rằng là với đợt giới thiệu này thì Apple hy vọng rằng họ sẽ là vẫn là công ty đứng đầu trên cả nước cũng như trên toàn thế giới về vấn đề điện thoại tinh khôn, máy tính bảng cũng như là các loại sản phẩm về kỹ nghệ. Và trong quý 3 vừa rồi thì Apple, theo như những nhà đại diện những công ty bán lẻ của Apple, họ cho biết rằng là cái mức doanh số họ đã tăng hơn phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Và họ hy vọng rằng trong mùa mua sắm cuối năm này, tức là cỡ khoảng tháng này, tháng 11, tháng 12, thì các sản phẩm mới ra đời sẽ giúp doanh số của Apple tăng lên một cách đáng kể để có thể gọi rằng là thu hút thêm nhiều khách hàng và doanh số sẽ được ổn định hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi. Như thế thì xin chào tạm biệt quý vị ở đây và hẹn với quý vị vào ngày thứ hai đầu tuần. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị cùng anh Quang Hưng trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh tuần sau.